Chương 295, quán quân chương 295, quán quân vạn tượng tiên dẫn. Giang An mở bàn tay, Dĩ Nghệ gẳng tản ra động lực, đem Tống Uyển Thanh hút tới. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất chính thức giao thủ. Nhưng Tống Uyển Thanh đối với Giang An năng lực cũng là có hiểu biết. Đối mặt vạn tượng tiên dẫn hấp lực nàng cũng không có bối rối, mà là nâng lên pháp trượng, Thánh Hỏa Thần Thánh Chi Viêm. Ngọn lửa màu vàng tại thân thể nàng trung quanh điên cuồng tuôn ra, làm hộ thể hỏa diễm. Cứ như vậy, tại Giang An đem nàng hút đi qua đồng thời, cũng muốn suy nghĩ ứng phó như thế nào đi theo hấp lực cùng một chỗ tuôn đi qua hỏa diễm. Nhưng Giang An cũng không có vì vậy mà từ bỏ vạn tượng thiên dẫn, mà là nâng lên bàn tay thứ hai, ngạ quỷ đạo. Tất cả hỏa diễm toàn bộ bị Giang An hấp thu hết, có thể hấp thu công kích. Tống Nguyễn Thanh sửng sốt một chút. Lần này công kích bị tan rã, liền xem như nàng cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy phóng xuất ra cái thứ hai cao cấp kỹ năng. Đúng. Giang An tay phải một thanh cướp đi Tống Nguyễn Thanh trong tay pháp trượng, tay trái thì là thuận thế ôm nàng eo thon. Hai người một giây sau còn đánh cho bất phân cao thấp. Một giây sau, Giang An cứ như vậy thoải mái trước mặt mọi người ôm Tống Nguyễn Thanh. Đột nhiên xuất hiện thức ăn cho chó, để người ở dưới đài kịp phản ứng sau, lập tức một mặt ghét bỏ. Ngươi làm gì đâu, Tống Nguyễn Thanh cũng không nghĩ tới lá gan của tên này lớn như vậy, nhiều người như vậy đâu liền động thủ động cước. Vũ khí của ngươi đã bị ta diệt trừ, ta thắng. Giang An cười nói, ngươi thắng liền ngươi thắng, ta lại không nói không để cho ngươi thắng. Tống Nguyễn Thanh vội vàng từ trong ngực hắn đi ra, gương mặt ửng đỏ. Nàng cùng Giang An đúng là vợ chồng. Tại Xích Long quân đoàn thời điểm, liền thường xuyên bị người gặp được bọn hắn thân mật hành vi. Nhưng bây giờ dưới đài ngồi đều là các quốc gia tinh anh chức nghiệp giả, quản lý chiếu cố giải. Đều là đại nhân vật, kết quả Giang An ngay trước nhiều như vậy đại nhân vật mặt động thủ động cước, nàng đương nhiên lại không có ý tứ. Ta tuyên bố, bên thắng là Giang An. Dưới đài lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Từ đó, quân đoàn thi đấu một vòng cuối cùng cá nhân đào thải thi đấu chính thức kết thúc. Trên màn hình xếp hạng tình huống cũng bắt đầu đổi mới. Đầu tiên là đoàn đội xếp hạng. Hạng nhất, Hạ Quốc. Người thứ hai, Hùng Quốc. Người thứ ba, Mỹ Tinh Quốc. Tên thứ tư, Huy Quốc. Hạng năm, Nhật Bản Quốc. Hạng sáu, Cao Lợi Quốc. Thứ bảy, hạng 10, Bang Quốc. Quân đoàn thi đấu ở trong, 10 hạng đầu đều thu được ban thưởng tư cách. Nói cách khác, cái này 10 cái quốc gia chức nghiệp giả đều có thể tiến vào thần chi đảo thu hoạch truyền thừa. Ngoài ra còn có cá nhân xếp hạng. Hạng nhất, Giang An. Người thứ hai, Tống Nguyễn Thanh. Người thứ ba, Ilitka. Tên thứ tư, William. Cá nhân xếp hạng trên cơ bản đều là cùng sau cùng cá nhân đảo thải thi đấu điểm tích lũy xếp hạng tình huống móc nối. Đoàn đội lấy được điểm tích lũy lại chia đều cho mỗi một người, nhưng thi đấu cá nhân trước mười mấy người đứng đầu cơ bản đều là đoàn thể điểm tích lũy 5 vị trí đầu quốc gia. Cho nên chia đều xuống tới đến mỗi người trên người điểm tích lũy cũng không có quá lớn khác nhau, mà lại thi đấu cá nhân điểm tích lũy mới là nhiều nhất. Muốn dựa vào đoàn thể điểm tích lũy đền bù cá nhân điểm tích lũy là rất khó. Huống hồ coi như có thể đền bù, cũng là Hạ Quốc, Hùng Quốc, Mỹ Tinh Quốc cái này ba cái quốc chức nghiệp giả, bởi vì cái này ba cái quốc gia chỉnh thể điểm tích lũy cao nhất. Nếu như nói có người có thể dựa vào đoàn thể điểm tích lũy chia đều xuống điểm tích lũy đền bù thi đấu cá nhân điểm tích lũy, vậy cũng chỉ có thể là ba đại quốc chức nghiệp giả. Về phần mặt khác tiểu quốc chức nghiệp giả, cũng chỉ có thể là bọn hắn tiểu quốc cùng tiểu quốc ở giữa lẫn nhau vượt qua. Cùng ba đại quốc là không so được. Đầu tiên, chúc mừng Giang An thu hoạch được lượt này thi đấu cá nhân quán quân. Chúng ta lần này quân đoàn thi đấu, đến nơi đây coi như chính thức kết thúc so tài. Có bỏ ra, tự nhiên là có thu hoạch. Hiện tại các ngươi đã hoàn thành bỏ ra, hiện tại chúng ta nên đến nói một chút thu hoạch. Hồng Dương hồng quang đầy mặt, khuôn mặt tươi cười rạo rạn. Hắn là phát ra từ nội tâm hảo tâm, dù sao thi đấu đoàn thể cùng cá nhân thi đấu hạng nhất đều là bọn hắn Hạ Quốc. Người phía dưới nghe được Hồng Dương lời nói, cả đám đều khẩn trương mong đợi. Quân đoàn thi đấu đã hoàn thành, tiếp xuống ban thưởng mới là đáng giá nhất mong đợi. Dựa theo đã nói xong quy củ, đoàn thể xếp hạng top 10, cá nhân xếp hạng 50 vị trí đầu, đều có thể thu hoạch được tiến vào thần chi đạo danh ngạch, mà lại hai cái này ban thưởng danh ngạch tư cách là có thể được ra. Hai ngày sau, chúng ta sẽ mở ra thần chi đạo. Đến lúc đó tất cả người có tư cách đều tới đây tập hợp, tiến vào thần chi đạo. Hồng Dương nói. Phanh phanh phanh. Theo Hồng Dương lời nói xong, từng đạo pháo hoa lên không, tách ra sáng chói khói lửa. Cách Nhật đảo vốn là cực quang chói lọi, pháo hoa cùng cực quang cùng một chỗ nở rộ, trên không trung hội chế thành một bức họa xinh đẹp. Cách Nhật đảo bên ngoài, trên mặt băng, hai bóng người cũng đang nhìn trên đảo độc tĩnh. Thả pháo hoa bọn hắn giống như kết thúc. Số 3 lấy tay ngăn tại trước chán che khuất sáng lạ quang, nhìn về phía phương xa. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm đi. Số 4 có chút bận tâm. Yên tâm đi, ổn rất. Cái kia có thể thông chi lão đại đến đây. Được rồi. Số 3 một tay bắt ấn, dùng ngón tay tại trước mặt vạch ra một cái năng lượng màu đen vòng. Một bóng người từ năng lượng trong vòng đi tới. Lão đại. Số 1 nhẹ gật đầu, thế nào, chuẩn bị xong chưa? Bọn hắn quân đoàn thi đấu đã kết thúc, xem ra hẳn là ngay tại hai ngày này mở ra thần chi đảo. Số 3 nói, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Thế giới sắp cải biến. Đám người tan cuộc. So sánh đi qua mấy ngày tan cuộc lúc còn cũ kẽ, hôm nay tan cuộc rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì quân đoàn thi đấu đã kết thúc, tương đương với mọi người nhiệm vụ đã hoàn thành, trên bờ vai gánh nặng cũng đều buông xuống. Phía trước mấy ngày tan cuộc, mọi người thảo luận đều là hôm nay người nào chiến đấu đặc sắc, người nào chiến đấu để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Hôm nay, trận chung kết chỉ có một ít nhỏ nhiệt độ thảo luận, chủ yếu vẫn là Giang An cùng Tống Nguyễn Thanh chiến đấu không có cái gì tốt thảo luận. Duy nhất đáng giá thảo luận, hoặc là nói duy nhất đáng giá đậu đen rau muống chính là Giang An cùng Tống Nguyễn Thanh cuối cùng vung thức ăn cho chó. đều vung thức ăn cho chó ai còn thảo luận a, mà lại liền xem như bình thường hai cái khác biệt quốc gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đọ sức, cũng so ra kém thần chi đảo mở ra. Nhiệm vụ gì, mọi người chú ý nhất hay là nhiệm vụ thù lao? Mà lại liên quan tới thần chi đảo ban thưởng, tại quân đoàn thi đấu trước khi bắt đầu đều đã giảng giải qua, đó là một cái thăng cấp thánh địa. Mặc kệ ngươi là cấp 40, cấp 50 hay là 60 cấp, chỉ cần tiến vào thần chi đảo, đều có thể thăng cấp. Kém cỏi nhất cũng là thăng 2-3 cấp, đối với những này 4-50 cấp chức nghiệp giả tới nói, mỗi lần thăng một cấp đều là một loại tăng lên. Nhất là bây giờ bình thường hoàn cảnh bên trong, đại bộ phận quái vật dị thú cũng chỉ là hơn 40 cấp 50 tả hữu không giới hạn. Vượt qua đẳng cấp này chức nghiệp giả, muốn lại tăng cấp, bởi vì không có đối ứng đẳng cấp quái vật soát kinh nghiệm, liền sẽ thăng được rất chậm. Cho nên đối với thần chi địa có thể nhanh chóng thăng cấp đặc điểm này, đủ để cho tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Chương 296, thần đạo mở ra. Chương 296, thần đạo mở ra. Cuối cùng kết thúc ca mệt chết ta. Giang An nằm tại trên giường lớn, vặn eo bẻ cổ, nói một câu xúc động. Lão Giang, ngươi là thế nào có mặt ở chỗ này hô vất vả? Từ Mãng đầy vẻ khinh bỉ, trong mắt của ta, toàn trường thoải mái nhất chính là ngươi, trừ cuối cùng trận kia trận chung kết, ta đều không cảm thấy ngươi có cái gì vất vả. Mà lại sau cùng trận chung kết, hai người các ngươi thế mà còn công khai vung thức ăn cho chó, không biết tức chết bao nhiêu người. Ngươi cầm quán quân coi như xong, thế mà còn vung thức ăn cho chó. Thật sự là có bao nhiêu cần ăn đòn liền có bấy nhiêu cần ăn đòn. Tốt như vậy sân khấu, nếu là không khoe khoang một chút rất đáng tiếc a. Đáng tiếc sau cùng trận chung kết không phải ta cùng được bàn, bằng không ta cũng có thể cho các ngươi vung một chút thức ăn cho chó. Như thế sân khấu, tốt bao nhiêu a? Từ Mãng nói. Giang An lường hắn một cái. Còn muốn nghỉ ngơi hai ngày thần chi đảo mới mở ra. Kỳ thật Giang An còn muốn lấy lập tức liền có thể đi vào thần chi đảo, không nghĩ tới còn phải đợi hai ngày. Hắn cũng rất chờ mong thần chi đảo. Hiện tại hắn là 61 cấp, chỉ cần có thể tại thần chi đảo bên trong lên tới 65 cấp, là hắn có thể giải tỏa cửu vĩ, kích hoạt hoàn toàn thể mới đôi. Nghĩ đến cái này hắn đều có chút ít kích động. Kích hoạt mặt khác đuôi thú thời điểm, hắn đều không có kích động như vậy qua. Tại kích hoạt một đuôi thời điểm, hắn có chút kích động nhỏ. Phía sau kích hoạt 2-3 đuôi thời điểm cũng còn có chút kích động. Đến phía sau 4 đuôi, 5 đuôi, 6 đuôi. Thời điểm, Giang An tâm thái đã rất bình ổn, trên cơ bản không có cái gì ba động. Hiện tại, là Giang An số lượng không nhiều cảm thấy kích động, thậm chí có chút không kịp chờ đợi thời điểm. Cửu vĩ lập tức liền có thể lấy kích hoạt lên. Hai ngày này trọng tài chính đoàn đều vì thần chi đảo mở ra mà làm chuẩn bị. Mọi người chỉ biết là thần chi đảo hẳn là ngay tại cách Nhật đảo phụ cận, nhưng cụ thể ở nơi nào cũng không biết. Thần chi đảo hẳn là ở vào đặc thù phong ấn không gian bên trong, không giải khai phong ấn là không vào được. Mở ra thần chi đảo là một kiện rất trang trọng nghiêm túc sự tình, cho nên cần chờ lại thời gian chuẩn bị, mà không phải trận chung kết kết thúc lập tức liền mở ra. Rốt cục, hai ngày thời gian nghỉ ngơi đi qua, thần chi đảo mở ra thời gian đến, tất cả thu hoạch được tư cách người cũng đã đi vào quảng trường tập hợp. 10 hạng đầu đoàn thể, cộng lại liền có 200 người. Sau đó cá nhân đoàn thể 50 người đứng đầu bên trong, có 45 cá nhân đều là 10 hạng đầu đoàn thể người ở bên trong. Còn lại 5 người, mới là bằng vào mình tại cá nhân đào thải thi đấu bên trong cầm tới điểm tích lũy mà thu được danh lạch. Bọn hắn tại thi đấu đoàn thể mấy phần rất lại phía sau tình huống dưới, bằng vào cố gắng của mình, tại thi đấu cá nhân bên trong cầm tới không sai thành tích, thực hiện lịch tập, cuối cùng thu hoạch được danh lạch. Người đều đến đông đủ, sau đó chúng ta liền muốn mở ra thần chi đảo. Thần chi đảo ở vào một cái đặc thù không gian độc lập, cho nên các ngươi sẽ bị chuyển tống đi qua. Hồng Dương, Ý Liệt Vạn Nặc Nó La, An Đức Sâm Cát Nạp, ba người cùng một chỗ ở trên quảng trường không mở ra một cái cự đại kết giới thông đạo cửa vào. Không gian thông đạo đen kịt một màu, nhìn từ ngoài căn bản nhìn không ra có đồ vật gì, chỉ cảm thấy có một cỗ không thể kháng cự, không thể diễn tả, không thể ngỗ nghịch khí tức từ trong thông đạo phát ra. Rất mạnh. Tại cỗ khí tức này trước mặt, đám người chỉ cảm thấy mình tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến. Đi vào đi. Hồng Dương ba người ở phía trước dẫn đường. Những người khác lục tục ngo ngoe đi theo tiến vào không gian thông đạo. Theo không gian thông đạo một trận chuyển biến cùng truyền tống qua đi, một đoàn người bị truyền tống đến một nơi khác. Đây là một tòa đảo hoang, phiêu phủ ở một biển mây bên trong. Trung quanh là không nhìn thấy đáy, nhìn không thấu bên trong màu trắng tầng mây, trong tầng mây thỉnh thoảng còn có tia chớp màu đỏ xẹt qua. Mặc dù không có thanh âm, lại cho người ta một loại lôi đỉnh cảm giác áp bách. Ngay phía trước là một mảnh đất trống. Hướng phía trước 100m, đứng sừng sững lấy từng khối cao nửa thước bia đá, mỗi một cái bia đá đều đại biểu cho một cái phần mộ. Nơi này, rõ ràng là một cái cự đại mộ địa. Thần chi đảo, tên đầy đủ là chúng thần vẫn lạc chi đảo. Đại khái tại 300 năm trước, thế giới phát triển xa so với chúng ta bây giờ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lúc kia, nhân loại trước nghiệp giả, quái vật, dị thú đều có vượt qua 90 cấp tồn tại. Mà bây giờ, mặc kệ là nhân loại chúng ta trước nghiệp giả hay là các loại quái vật, dị thú, đều không có vượt qua 90 cấp. Bởi vì tại 200 năm trước phát sinh qua một trận chúng thần vẫn lạc chi chiến, tại trong trận chiến kia, có vô số thần minh vẫn lạc. Tất cả 90 cấp trở lên cường giả cùng nhau vẫn lạc, đại đạo sụp đổ, khí vận khô cạn. Cũng là từ trận chiến kia về sau, thế giới không còn thần, tất cả người mạnh nhất đều chỉ có thể dừng lại tại 89 cấp, không cách nào vượt qua sau cùng một cửa ải. Hồng Dương nói đến đây chút không muốn người biết bí mật, đám người nghe được rất là chấn kinh. Bọn hắn chỉ biết là đương đại người mạnh nhất mới 89 cấp, nhưng lại không biết nguyên lai là bởi vì đã từng mảnh thế giới này chư thần đều bất lạc, dẫn đến đại đạo khí vận khô kiệt, không cách nào lại dựng dục ra 90 cấp trở lên thần minh. Mai táng ở chỗ này đều là đã từng thần minh, có nhân loại thần cũng có quái vật cùng dị thú cổ thần. mỗi một cái trong phần mộ đều lưu lại thần minh lực lượng, các ngươi có thể tùy ý tiếp xúc, nếu như các ngươi có thể cùng trong phần mộ thần minh sinh ra cộng minh, liền có thể thu hoạch được thần minh truyền thừa. Đương nhiên, đến tuột cùng có thể truyền thừa bao nhiêu thần minh chi lực, liền nhìn ngươi có thể đạt được bao nhiêu tán thành. Thần minh đối với ngươi tán thành hơn cao, lấy được truyền thừa liền càng mạnh. Một cái danh ngạch chỉ có thể thu hoạch được một cái truyền thừa danh ngạch, nếu có hai cái danh ngạch, liền có thể thu hoạch được hai cái danh ngạch. Từ giờ trở đi, các ngươi có tầm một tháng thời gian. Trong một tháng này, các ngươi đều có thể đếm thử ở chỗ này thu hoạch được cùng thần minh tán thành. Hiện tại, bắt đầu đi. Hồng Dương nói lời nói này để mỗi người tim đập loạn không chỉ. Thu hoạch được thần minh tán thành. Đây là cỡ nào thần thánh mà vĩ đại sự tình. Nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được tán thành, tất nhiên có thể có được bay vọt về chất. Khó trách ngay từ đầu liền nói chỉ cần có thể tiến vào thần chi đạo, thực lực của bọn hắn liền có thể thu hoạch được chất tăng lên. Có thần minh truyền thừa, làm sao lại không có tăng lên? Không ít người đã bắt đầu tại mỗi một cái thần minh mộ bia trước mặt quan sát, nếm thử thành lập cùng thần minh kết nối. Nơi này thần minh không có phân chia mạnh yếu, chỉ có thích hợp ngươi cùng không thích hợp ngươi, cho nên các ngươi hẳn là tìm thích hợp nhất chính mình mà không phải tìm mạnh nhất. Hồng Dương nói. Là. Đám người đáp lại, sau đó bắt đầu ở trong mộ địa tìm kiếm. Giang An mấy người cũng bắt đầu vừa đi vừa nhìn. Nơi này một chút nhìn sang, tối thiểu có hơn ngàn cái phần mộ, nhưng cũng không phải là tất cả trong phần mộ đều chôn giấu lấy thần. Có một ít phần mộ chính là đơn thuần một kiện vũ khí, thần vũ khí, tự nhiên cũng chính là thần khí. Đối với ngự khí sư tới nói, có thể có được một thanh thần khí chính là lớn nhất tăng lên. Nhưng coi như không phải ngự khí sư, giống pháp sư, có thể được đến một thanh thần cấp pháp trượng, tăng lên cũng là to lớn. Thần minh thi thể, thần minh vũ khí, thần minh đạo cụ chờ chút, đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thần lực. Chương 297, đến từ thần minh cự tuyệt chương 297, đến từ thần minh cự tuyệt thần chi đạo mỗi một ngôi mộ đều chôn giấu lấy cùng thần minh có liên quan đồ vật. Tỷ như thần cụ thể, thần áo giáp, thần kiếm, thần pháp trượng, thần ma pháp chờ chút. Mỗi một dạng đồ vật đều ẩn chứa thần lực. Muốn thu hoạch được bên trong truyền thừa, nhất định phải trước thu hoạch được thần minh tán thành. Giang An đi dạo một vòng, nhìn thấy mỗi một cái phần mộ đều tràn đầy khí tức kinh khủng. Dù là trong phần mộ thần minh đã tử vong thật lâu, y nguyên lưu lại lăng giá tại phàm nhân phía trên khí tức, mà lại càng đi đảo chỗ sâu, bên trong thần minh liền càng mạnh, thần cùng thần ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, cũng không phải là tất cả thần đều một dạng mạnh. Nhưng càng mạnh thần, thu hoạch được truyền thừa độ khó cũng càng lớn. Đây hết thảy đều muốn nhìn mỗi người bản sự, phải chăng có thể thu hoạch được thần truyền thừa. Giang An, ngươi muốn tìm một cái dạng gì thần tắc là truyền thừa? Tống Nguyễn Thanh hỏi. Không biết ta, có cái nào thần nguyện ý đem lực lượng truyền thừa cho ta, vậy ta liền truyền thừa cái nào thần lạc. Giang An nói. Phàm nhân nơi đó có tư cách chọn lựa thần A đều là thần đang chọn tuyển bọn hắn. Ta ngược lại thật ra muốn chọn một hỏa hệ thần minh đến thu hoạch được truyền thừa. Ta nghe ta cha nói, thần chi đảo bên trong có một cái tên là Ly Hỏa Hỏa Thần, hắn là mạnh nhất hỏa hệ chi thần. Quả nhiên có nhân mạch chính là tốt, còn tại tiến vào thần chi đảo trước đó, Tống Nguyễn Thanh liền có thể đạt được những này tin tức hữu dụng. Vậy cái này hỏa thần mộ bia ở nơi nào? Đại khái ở trung tâm khu vực. Vậy chúng ta đi vào trung tìm đi. Giang An cùng nàng tiếp tục hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Tứ Mãng cùng Thượng Quan Tuyết hai người bọn họ cũng đơn độc đi. Người khác nhau thích hợp truyền thừa cũng không giống với, cùng đi cũng không có tác dụng gì, cuối cùng có thể hay không thu hoạch được truyền thừa đều là cần nhờ chính mình. Càng đi bên trong đi, chung quanh mộ bia lại càng ít, nhưng khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Cũng không ít người tới nơi này, nhưng bọn hắn tại đếm thử cùng những mộ bia này tiếp xúc sau, đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể trở về, trở lại bên ngoài những cái kia thần minh tìm kiếm thích hợp truyền thừa. Rốt cục, Giang An hai người tới thần chi đảo chính trung tâm. Nơi này có một cái độc lập vườn hoa, bên trong phân biệt tại đông, nam, tây, bắc, bên trong năm cái phương vị đều đứng thẳng một cái mộ bia. Giang An nhìn một chút, năm cái mộ bia đại biểu cho năm cái khác biệt thần minh. Đông, Hỏa Thần, Ly Hỏa. Nam, Thủy Thần, Lạc Tương. Tây, Thổ Thần, Trần Sơn. Bắc, Phong Thần, Phong Ý bên trong, Lôi Thần, Lôi Trảm. Năm cái mộ bia phân biệt đại biểu cho năm cái khác biệt nguyên tố chi thần. Tại đông đảo nghề nghiệp bên trong, mặc dù có rất nhiều không cùng chủng loại nghề nghiệp thuộc tính, nhưng phong hỏa thủy lôi đất cái này năm loại thuộc tính vẫn như cũng là trước mắt tất cả chức nghiệp giả bên trong thức tỉnh số người nhiều nhất thuộc tính. Cái này năm cái nguyên tố thần năng đủ được cung phụng tại chính giữa, cũng đại biểu địa vị của bọn hắn. Hỏa thần ở chỗ này. Tống Nguyễn Thanh đi đến phía đông mộ bia. Hỏa thần phân mộ, ngay cả mộ bia đều là màu lửa đỏ bên trong ẩn chứa nóng bỏng hỏa nguyên tố năng lượng. Người trước thử một lần, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được hỏa thần truyền thừa. Giang An nói. Tống Nguyễn Thanh nhẹ gật đầu, để bàn tay đặt ở hỏa thần trên bia mộ. Sau một khắc, một đạo sáng chói hỏa quang từ trong mộ bia tỏa ra, hóa thành một mảnh giống như thực chất kết giới, đem Tống Nguyễn Thanh bao khỏa đi vào. Nguyễn Thanh, cảm giác thế nào? Giang An không rõ ràng loại chuyện này là chuyện gì xảy ra, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Không cần lo lắng, tựa như là hỏa thần tiếp nhận ta. Tống Nguyễn Thanh chạm đến lấy chung quanh kết giới. Mặc dù là hỏa diễm kết giới, nhưng những ngọn lửa này lại sẽ không đốt bị thương da thịt của nàng, ngược lại để nàng cảm thấy một trận ấm áp lưu hỏa. Thật giống như hỏa diễm cũng tại tiếp nhận nàng. Từ trong phần mộ, hỏa thần còn sót lại lực lượng ngay tại liên tục không ngừng mà tuôn ra đến. Xem ra, Tống Nguyễn Thanh hẳn là thu được hỏa thần tán thành, bắt đầu truyền thừa thần lực. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, bên ngoài còn có nhiều người như vậy tại đếm thử thu hoạch được thần minh tán thành, kết quả không có cái gì. Mà Tống Nguyễn Thanh vừa đến đã trực tiếp thu hoạch được hỏa thần tán thành, thậm chí có thể nói là hỏa thần không kịp chờ đợi muốn đem lực lượng của mình truyền thừa cho nàng. Giữa người và người đãi ngộ hay là rất rõ ràng. Cuối cùng, Tống Nguyễn Thanh triệt để bị hỏa thần truyền thừa kết giới bao khỏa. Nàng cần ở bên trong tiếp tục đợi, thẳng đến hoàn thành truyền thừa. Có khả năng cần 1-2 ngày, cũng có khả năng cần 10 ngày, 20 ngày. Truyền thừa thời gian càng lâu, nói rõ lấy được lực lượng liền càng mạnh. Ta cũng nên bắt đầu tìm kiếm truyền thừa. Nhìn thấy Tống Nguyễn Thanh thành công bắt đầu tiếp nhận hỏa thần truyền thừa sau, Giang An bắt đầu ở còn lại 4 cái nguyên tố chi thần bên trong cảm ứng. Hắn đầu tiên đi vào ở giữa lôi thần mộ địa, để bàn tay để lên, chuẩn bị cảm ứng. Kết quả hắn vừa mới nắm tay để lên không đến 2 giây, từ lôi thần trong mộ bia liền truyền đến một đạo mãnh liệt phản lực, trực tiếp đem hắn bàn tay cho chấn khai. Ta đi, tính tình lớn như vậy, không nguyện ý liền không nguyện ý thôi, muốn hay không tính tình như thế táo bạo. Ngươi lôi thần xem thường ta, vậy ta liền đổi một cái khác thần. Giang An đi vào phong thần mộ bia, nắm tay để lên. Sau đó, tình huống lại cùng lôi thần mộ bia mở dạng, tay của hắn vừa để lên 2 giây, liền bị một nguồn lực lượng chấn khai. Phong thần cũng cự tuyệt hắn. Vậy còn có thổ thần, thủy thần. Nhưng mà hai cái này nguyên tố chi thần tình huống cũng giống vậy, hết thể cự tuyệt Giang An. Sách cũng không thể là bởi vì ta không phải đơn thuần nguyên tố pháp sư, cho nên liền cự tuyệt ta đi. Nếu trong này nguyên tố chi thần không tiếp nhận hắn, vậy chỉ có thể đi vào phía ngoài thần minh mộ địa. Khôi lỗi sư chi thần, cự tuyệt. Ám ảnh thích khách chi thần, cự tuyệt. Thần thánh chiến sĩ chi thần, cự tuyệt. Lực lượng chi thần, cự tuyệt. Cái này đến cái khác mộ địa, thu hoạch một phần lại một phần cự tuyệt. Thần lực truyền thừa đối với cụ thể nghề nghiệp loại hình là không có yêu cầu, bởi vì đây chỉ là đơn thuần thần lực truyền thừa, chỉ cần thu hoạch được truyền thừa, liền có thể dùng để cường hóa chính ngươi đẳng cấp. Cho nên đại bộ phận thần minh truyền thừa cũng đừng cầu nghề nghiệp của ngươi cùng thần nghề nghiệp giống nhau như lúc. Khả Giang An liên tiếp thử 20 mấy cái thần mộ địa, đều bị cự tuyệt. Nếu đường đường chính chính thần minh không tiếp nhận hắn, vậy hắn liền đi truyền thừa thần khí lực lượng. Mặc dù thần khí so ra kém chân chính thần minh, nhưng cũng nắm giữ thần lực. Thần chi thương, cự tuyệt. Thần chi kiếm, cự tuyệt. Thần chi khải, cự tuyệt. Thần chi phủ, cự tuyệt. Thần chi đao, cự tuyệt. Thần chi cung, cự tuyệt. Không phải, làm sao cả đám đều cùng ta không đối phó a? Giang An phiền muộn. Thần minh cự tuyệt hắn coi như xong, làm sao hiện tại ngay cả thần khí đều cự tuyệt hắn? Cũng không thể nói là bởi vì hắn tư chất rất kém cỏi đi. Rất nhiều so với hắn đẳng cấp yếu người đều đã tìm được riêng phần mình truyền thừa, bắt đầu truyền thừa thần lực. Chẳng lẽ nói chỉ có yếu người mới có thể thu hoạch được thần lực truyền thừa, mà mạnh người ngược lại không được? Bởi vì Giang An quá mạnh cho nên nơi này thần minh cảm thấy mình không xứng với hắn, cho nên mới cự tuyệt hắn. Chương 298, quái vật chi thần. Chương 298, quái vật chi thần. Giang An hiện tại rất phiền muộn, phi thường phiền muộn. Hắn đã đem toàn bộ thần chi đạo thần minh mộ bia đều đi dạo xong, quả thực là không có tìm được một nguyện ý tiếp nhận hắn thần minh. Thậm chí ngay cả thần khí đều không có nguyện ý tiếp nhận hắn. Hắn tốt xấu là quân đoàn thi đấu hạng nhất, tổng không đến mức đồ ăn đến tất cả thần minh đều xem thường hắn đi. Nếu như không phải là bởi vì quá quý bắp, đó chính là bởi vì hắn bản thân thực lực quá mạnh để trong này thần minh đều cảm thấy hắn không cần tiếp nhận truyền thừa. Không sai, khẳng định là như thế này. Giang An chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Hiện tại chín thành người cũng đã bắt đầu truyền thừa, còn có số ít mấy người không có bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, không phải là bởi vì bọn hắn không có bị tán thành, mà là bởi vì bọn hắn đồng thời thu được 2-3 cái thần minh tán thành, ngay tại do dự tiếp nhận cái nào thần minh truyền thừa đâu. Giang An, ngươi còn không có tìm tới hài lòng thần minh truyền thừa sao? Hồng Dương đi tới. Giang An cười khổ, không phải ta không hài lòng, mà là nơi này thần minh đều cự tuyệt ta. Cự tuyệt ngươi? Chuyện gì xảy ra? Giang An đem tình huống nói với hắn một lần. Hồng Dương cúi đầu trầm tư suy nghĩ đứng lên, trước kia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua bị thần minh cự tuyệt tình huống. Coi như thật tất cả thần minh đều cự tuyệt, nhưng những cái kia thần khí hiện tại thuộc về vật vô chủ, bọn hắn là sẽ không cự tuyệt, nhiều nhất chính là nguyện ý để cho ngươi chuyển thừa bao nhiêu thần lực mà thôi. Nhưng bây giờ thế mà ngay cả những thần khí kia đều cự tuyệt ngươi. Loại tình huống này ngay cả Hồng Dương trước kia đều không có gặp qua, có thể nghĩ có bao nhiêu khó giải quyết. Hắn cũng không biết, Giang An liền càng thêm không biết là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ tâm hắn tâm nhầm độc, nghĩ đến tiến vào thần chi đạo thu hoạch được chuyển thừa sau để thực lực tăng lên một mảng lớn mộng tưởng muốn thất bại. Đúng rồi, trong cơ thể ngươi có phải hay không còn có Vân Nguyên chi địa lực lượng hắc ám? Hồng Dương đột nhiên hỏi. Đối với hội trưởng có ý tứ là, những này thần minh không phải cự tuyệt ta, mà là cự tuyệt trong cơ thể ta lực lượng hắc ám. Bị hắn kiểu nói này, Giang An cũng nghĩ đến loại khả năng này. Không sai, lực lượng hắc ám là một loại lực lượng tà ác, cùng thần minh thần lực là tương phản. Những này thần minh bởi vì cảm ứng được trong cơ thể ngươi lực lượng hắc ám, cho nên mới sẽ cự tuyệt ngươi. Hồng Dương nói. Giang An thể nội lực lượng hắc ám mặc dù đã bị phong ấn, nhưng bị phong ấn, như trước vẫn là sẽ lưu ở trong cơ thể hắn. Mà thần minh đối với loại lực lượng đặc thù này khẳng định sẽ rất mất cảm. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi không thể đem thể nội lực lượng hắc ám tịnh hóa rồi chứ? Hội trưởng, nếu là ta có bản lãnh lớn như vậy, lúc trước cũng không cần đánh vaccine. Giang An dở khóc dở cười. Trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám hiện tại đã bị hoàn toàn ngăn chặn, không có cách nào lại tùy ý bạo động. Nhưng lực lượng hắc ám lại cực kỳ ương ngạnh, Giang An đã từng thử qua dùng dìn nệ gẳng đến tịnh hóa, đều không có thành công. Phải biết, dìn nệ gẳng thế nhưng là ngay cả huyết thần huyết nguyên chi lực đều có thể tịnh hóa, lại tịnh hóa không được lực lượng hắc ám. Nếu như không có khả năng tịnh hóa lực lượng hắc ám lời nói, trong cơ thể ngươi một mực có lực lượng hắc ám, nơi này thần minh cũng sẽ một mực cự tuyệt ngươi. Vậy ta chẳng phải là không có tư cách thu hoạch được thần minh truyền thừa? Vậy ta đây một lần quân đoàn thi đấu bạch sâm tăng thêm a. Giang An khóc không ra nước mắt. Sớm biết là loại kết quả này, hắn liền không tới. Cũng là không đến mức, hiện tại chỉ là chúng ta nhân loại thần minh cự tuyệt ngươi mà thôi. Nhưng thần chi đảo cũng không phải là chỉ có nhân loại thần minh, còn có rất nhiều quái vật, dị thú thần minh. Đi theo ta. Hồng Dương mang theo hắn đi vào thần chi đảo một bên khác. Trước mặt vốn là một đạo mơ hồ không rõ bình chướng, nhưng Hồng Dương mở ra sau khi, bên trong là đèn kịt một màu rừng rậm, một cô yêu dị, băng lãnh, hắc ám khí tức đập vào mặt. Cái này cùng thần chi đảo tràn đầy thần lực là lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nơi này còn có địa phương. Trong này đều là quái vật cùng dị thú thần minh, nhưng bởi vì là quái vật, dị thú thần, cho nên lực lượng của bọn chúng càng thiên hướng về hắc ám, cuồng bạo. Cứ việc trong này lực lượng cũng có thể thu hoạch được truyền thừa, nhưng chúng ta bình thường đều không khiến người ta tiến đến. Dù sao nhân loại vẫn là phải người truyền thừa loại thần lực mới là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, trong cơ thể ngươi có được lực lượng hắc ám, mặc dù rất ít, nhưng chúng ta nhân loại thần minh đã cự tuyệt ngươi, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể tới đây thử một chút thu hoạch quái vật thần minh truyền thừa. Hai người đi tới. Không khí nơi này hoàn toàn khác biệt, âm trầm băng lãnh, âm phong trận trận. Rất khó tưởng tượng nơi này cũng là thần chi đảo. Nhưng nhân loại thần minh là thần minh, quái vật thần minh cũng là thần minh. Đối với quái vật tới nói, loại khí tức này ngược lại khả năng càng thích hợp nó bọn họ. Bên trong đồng dạng có trên trăm cái mộ địa. Về số lượng so phía ngoài mộ bia ít đi rất nhiều, nhưng nơi này mỗi một cái mộ bia đều là đường đường chính chính quái vật thần minh, không có cái gì thần khí. Trên những mộ bia này mặt đều không có danh tự, chỉ có từng cái đồ án. Có bạch thần, lang thần, hổ thần, báo thần chờ chút, đại bộ phận quái vật hình thái đều là rất quỷ dị, hình thù kỳ quái, Giang An chỉ có thể thông qua bọn chúng đại khái hình dạng để phán đoán bọn chúng là cái gì loại hình thần minh. Quái vật cùng nhân loại không giống với, bọn chúng không có nghề nghiệp phân chia, cho nên Giang An cũng không biết chính mình hẳn là tìm cái gì loại hình quái vật thần minh. Hắn đi vào người gần nhất bạch thuộc thần mộ địa, để bàn tay để lên. Hai giây qua đi, lần này cũng không có xuất hiện cự tuyệt hắn tình huống. Tương phản, Giang An cảm giác được từ mộ địa bên trong tràn ngập ra trận trận băng lãnh năng lượng, như có một cái bàn tay vô hình muốn đem hắn kéo vào đi, muốn cùng hắn hòa làm một thể. Loại cảm giác này chính là truyền thừa cảm giác. Thế nào? Hồng Dương hỏi. Xem ra mộ này dưới tấm bia mặt quái vật tán đồng ta. Giang An nắm tay thu hồi lại, lại đi tới bên cạnh một cái hổ thần mộ địa, để bàn tay để lên. Hay là một dạng phản ứng, mộ địa cảm ứng được lực lượng của hắn đằng sau, tựa như có một bàn tay vô hình trưởng muốn đem hắn kéo vào đi. Cái này giống như cũng tán thành ta. Hắn tiếp tục nếm thử mặt khác mộ địa. Sa thần, đồng ý lang thần, đồng ý tự thần, đồng ý. Tình huống nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Giang An mỗi đụng phải một cái mộ địa, đều có thể thu hoạch được tán thành. Cảm tình chỉ có những quái vật này thần minh mới là thích hợp cho hắn nhất. Hội trưởng, nơi này quái vật giống như đều tán thành ta ấy. Giang An nhìn về phía Hồng Dương. Vậy ngươi có thể lựa chọn thích hợp truyền thừa, ngươi tại thi đấu đoàn thể cùng cá nhân thi đấu đều thu hoạch được danh ngạch, cho nên có hai lần truyền thừa cơ hội. Bất quá ngươi phải chú ý, những quái vật này thần minh rất nhiều đều lệ khí rất lớn, mà lại so sánh nhân loại chúng ta thần minh truyền thừa chi lực càng khó khống chế. Cho nên ngươi tại truyền thừa thời điểm muốn bạn phần coi chừng, đừng cho bọn chúng đảo khách thành chủ xâm chiếm thân thể của ngươi. Hồng Dương nói. Mặc dù mọi người đều bị mai táng tại thần chi đảo, nhưng những này dù sao cũng là quái vật, mà quái vật cùng nhân loại trăm ngàn năm qua đều là địch nhân. Quái vật thần minh không nhất định lại tiếp nhận nhân loại. Minh Bạch, ta sẽ cẩn thận. Vậy ngươi liền hảo hảo chọn lựa đi. Là. Chương 299, hai đại cổ thần chương 299, hai đại cổ thần dung nham cự tích vương, phệ hồn chu vương, hủ bại thử vương, những quái vật này thần minh cũng đồng dạng có được cao thấp cấp phân chia. Ngoại vi những quái vật kia thần minh, thậm chí đều không có chuyên môn danh xưng, chỉ có một cái đồ án. Nhưng đến chỗ sâu, nơi này quái vật thần minh liền cùng nhân loại thần minh một dạng, có được chuyên môn mộ bia cùng xưng hào. Mỗi một cái mộ bia đều tản ra khí tức cường đại. Mà lại, những quái vật này thần minh vậy mà đều công nhận Giang An. Mặc kệ là bên ngoài những cái kia phổ thông thần minh, hay là nội bộ chỗ sâu những cái kia có được ký tên thần minh. Chỉ cần Giang An nắm tay đặt ở bọn chúng trên bia mộ, bọn chúng đều biểu đạt ra đối với Giang An tán thành. Cái này cùng Giang An ở bên ngoài đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài những nhân loại kia thần minh đối với hắn đều là cự tuyệt. Ngược lại là những quái vật này thần minh đối với hắn đều là công nhận. Không biết, còn tưởng rằng Giang An là quái vật gì hậu duệ đâu. Ta có hai lần truyền thừa cơ hội, cho nên có thể lựa chọn hai cái cường đại nhất quái vật thần minh tiến hành truyền thừa. Rất nhanh, Giang An đi tới chỗ sâu. Nơi này có hai tòa mộ bia bị đơn độc phân ra khu vực. Thậm chí tại mộ bia trung quanh, còn bao quanh hắc vụ nhàn nhạt, hiện lộ rõ ràng hai tòa này mộ bia đặc biệt. Giang An đi qua, nhìn thấy hai tòa này trên bia mộ khắc xuống, thần tục danh, cổ thần hư không người giám thị cổ thần ôn dịch chi vương cổ thần. Nhìn thấy hai chữ này, Giang An trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết cổ thần, cũng cùng cổ thần đã từng quen biết. Giống biển cả chỗ sâu hải thần huyết nguyên chi lực khởi nguyên huyết thần đều thuộc về cổ thần. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên gặp được cổ thần mộ địa. Hư không người giám thị, ôn dịch chi vương, danh tự này vừa nhìn liền biết rất lợi hại, cùng những cái kia cái gì dung nham cự tích vương, phệ hồn chu vương, hủ bại thử vương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hai cái này hẳn là mạnh nhất thần đi. Cổ thần, khẳng định so phổ thông thần minh càng mạnh. Cũng không biết nơi này hai cái cổ thần là thế nào vẫn lạc ở đây. Nhưng nghĩ tới hải thần huyết thần đã từng cũng bị trọng thương qua, liền chứng minh cổ thần cũng không phải là cái gì vô địch tồn tại. Nếu như có thể thu hoạch được hai cái này cổ thần truyền thừa, hẳn là sẽ rất không tệ. Thế là, Giang An phân biệt đem tay trái đặt ở hư không người giám thị trên bia mộ, tay phải đặt ở ôn dịch chi vương trên bia mộ. Thời gian 1,1 giây giết đất trôi qua. Rất nhanh, hai cái mộ bia cơ hồ là đồng thời sinh ra phản ứng, bộc phát ra hào quang sáng chói, đem Giang An bao phủ. Sau một khắc, Giang An xuất hiện tại trống rỗng địa phương. Liếc chung quanh nhìn sang, mênh mông bát ngát. không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, lại có thể có được người tới nơi này. Một thanh âm vang lên. Thanh âm này rất đặc thù, tự mang tiếng vang, phản phất đến từ tình không xa xôi, mang theo hư không huyền bí cùng huyền diệu. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại Giang An trước mặt, là người, cũng không phải người. Nó bề ngoài hình thái đúng là nhân loại hình thái, có được cùng nhân loại một dạng thân thể, tứ chi. Khác biệt duy nhất chính là, hắn cũng không có đầu, lúc đầu sinh trưởng đầu lâu địa phương lúc này lại là mọc ra một cái đen kịt lỗ đen, ẩn chứa vô tận hư không ảo diệu, phản phất ngay cả ánh mắt đều sẽ bị thôn phệ đi vào, nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Ngươi là? Ta chính là hư không người giám thị sớm nhất cổ thần một trong. Cổ thần hư không người giám thị. Tiểu tử, ngươi lại có thể lại tới đây, coi như không tệ. Khó được duyên phận một trận, ngươi có muốn hay không tiếp nhận ta hư không truyền thừa? Hư không người giám thị nói. Không đợi Giang An trả lời, một thanh âm khác lại từ trong không gian vang lên, tiểu tử đừng nghe hắn, hắn kêu cầu thí hư không truyền thừa có làm được cái gì, không bằng tới truyền thừa ta ôn dịch đi. Đạo thanh âm này tự mang khí tức âm trầm, thật giống như từ mộ địa thổi tới âm phong, để cho người ta dùng mình. Rất nhanh, một đoàn màu xanh sẫm xương mù trống rông xuất hiện, cuối cùng biến thành một cái áo xanh lục lão nhân. Ngươi lại là? Lão phu chính là ôn dịch chi vương sớm nhất cổ thần một trong. Ân. Xác thực người cũng như tên, ôn dịch chi vương trên thân tràn ngập nồng đậm ôn dịch khí tức, phản phất chỉ là tới gần một chút, đều sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hư không người giám thị, ôn dịch chi vương, đều là cổ xưa nhất cổ thần một trong, tối thiểu nhất bọn chúng nói như thế chính mình. Tiểu tử, đừng nghe hư không tên kia hắn hư không chi lực khó như vậy lý giải, bậc cửa cao, sử dụng độ khó lớn, không tốt đẹp gì dùng. Hay là trực tiếp tới truyền thừa ta ôn dịch chi lực đơn giản dễ hiểu, học được đằng sau, xem ai không vừa mắt liền trực tiếp cho hắn chủng một cái ôn dịch mình rửa, xem ai kẻ nào chết. Ôn dịch chi vương nói, hai gia hỏa này thế mà còn ở nơi này cãi vã. Các ngươi đều nói mình là sớm nhất cổ thần một trong, vậy ta muốn biết, các ngươi cùng hải thần huyết thần so ra, ai mạnh hơn? Giang An hỏi. Trước mắt hắn liền biết cái này bốn cái cổ thần, mà hiểu rõ nhất cổ thần chính là hải thần cùng huyết thần. Cho nên có cần phải lấy trước mắt hai cái này cổ thần cùng bọn hắn so một chút. Hải thần, đó là đồ chơi gì mà cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Ôn dịch chi vương một mặt khinh thường, tên đia chính là cái sẽ chỉ nuốt ở trong biển rộng làm con rùa đen rút đầu sợ trứng, ngay cả đại lục cũng không dám bên trên, có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu lợi hại. Về phần huyết thần, kỳ thật ta ngược lại thật ra thật thưởng thức máu của hắn nguyên chi lực, cùng ta ôn dịch chi lực có chút tương tự. Làm sao tên kia quá mức cố chấp lúc trước ta để hắn cùng ta hợp tác hắn cũng không nguyện ý, phải bị phong ấn. Nghe giọng điệu này, ôn dịch chi vương cùng bọn hắn vẫn rất quen thuộc. Bất quá cũng là, cổ thần chính là cổ lão thần minh ý tứ. Có thể được xưng là cổ thần cũng đều là cùng một cái thời kỳ thần minh. Hiện tại hải thần cùng huyết thần chỉ là bị phong ấn, nhưng bọn hắn quả thật còn sống. Ngược lại là các ngươi đều đã chết. Giang An một câu nói kia liền đem ôn dịch chi vương nghẹn e rằng lời có thể nói. Ngươi như bức nữa có làm được cái gì? Ngươi đã chết, nhưng người ta còn sống, đây chính là chênh lệch. Tiểu tử, chúng ta để cho ngươi tiến đến không phải để cho ngươi ở chỗ này tổn hại chúng ta. Cũng chính là nhìn tiểu tử ngươi xương cốt tinh kỳ, hơi có chút tiềm lực, bằng không ngươi cũng không có tư cách vào tới đây. Ôn dịch chi vương hô, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là chuyển thừa ta thần thánh mà vĩ đại ôn dịch chi lực, hai là chuyển thừa cái kia tối nghĩa khó hiểu hư không chi lực. Giang An trầm mặt một lát, vì cái gì nhất định phải hai chọn một, ta không có khả năng đều chuyển thừa sao? Hồng Dương thế nhưng là nói hắn có hai lần chuyển thừa cơ hội, cho nên tại sao muốn hai chọn một? Hư không người giám thị cùng ôn dịch chi vương nghe hắn đều sửng sốt một chút. Ôn dịch chi vương nhìn xem hư không người giám thị, hư không, ngươi nói tiểu tử này là không phải đang nằm mơ à? Như thế cảm tưởng. Hư không người giám thị giải thích, trên lý luận hư không chi lực cùng ôn dịch chi lực ngươi cũng có thể chuyển thừa, nhưng từ xưa đến nay không ai có thể đồng thời tiếp nhận hai loại hoàn toàn khác biệt thần lực. Chương 300, cổ thần truyền thừa, cổ thần trách nhiệm. Chương 300, cổ thần truyền thừa, cổ thần trách nhiệm thần lực, đại biểu cho một vị thần minh suốt đời sở học, dung hợp thần minh chuyên môn hệ thống sức mạnh. Khác biệt hệ thống thần lực là không thể hòa làm một thể, nếu như cưỡng ép dung hợp, sẽ chỉ bởi vì thần lực ở giữa lẫn nhau bài xích lẫn nhau mà sinh ra không thể dự đoán hậu quả. Tình huống xấu nhất chính là người truyền thừa bị hai cố khác biệt thần lực xé thành mảnh nhỏ, ngay cả linh hồn cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Thưa không người giám thị nói, mỗi một cái thần minh thần lực đều đại biểu cho bọn hắn tự thân hệ thống. Thần minh cùng thần minh ở giữa đều làm không được hài hòa ở chung, chớ đừng nói chi là lẫn nhau thần lực. Đây chẳng qua là các ngươi trước kia làm không được mà thôi, không có nghĩa là ta làm không được. Có thể thử một chút, có lẽ ta có thể khai sáng tiền lệ đâu. Giang An nói, ngươi sẽ chỉ đã chết rất thảm. Ôn dịch chi vương nói, có thể hay không tiếp nhận là của ta sự tình, chỉ cần các ngươi nguyện ý đem thần lực chuyển thừa cho ta là được. Giang An nói, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là xảy ra chuyện, ai cũng cứu không được ngươi. Ôn dịch chi vương nghiêm túc mấy phần, ta đối với chính ta phụ trách. Hư không người giám thị nhìn xem hắn, biểu lộ nghiêm túc, nói, muốn thu hoạch được hoàn chỉnh hư không chi lực truyền thừa, đầu tiên ngươi phải đáp ứng ta một việc. Cái gì? Ngươi thu hoạch được truyền thừa sau, muốn thay thế ta trở thành mới hư không người giám thị, đồng thời thực hiện giám thị hư không chức trách. Giám thị hư không? Không sai, ta trở thành cổ thần trách nhiệm, chính là phụ trách giám thị hư không. Bởi vì tại bên ngoài hư không, tồn tại vô số chúng ta chưa phát hiện sinh mệnh. Bọn hắn có lẽ so với chúng ta nhỏ yếu, có lẽ so với chúng ta cường đại. Nhưng mặc kệ là nhỏ yếu hay là cường đại, nếu để cho bọn hắn phát hiện Lam Tinh tồn tại, sớm muộn sẽ đối với Lam Tinh sinh ra lòng mơ ước. Cho nên, hư không người giám thị chức trách chính là giám thị hư không, không để cho bất luận cái gì từ bên ngoài đến sinh vật đặt chân Lam Tinh. Hư không người giám thị rất nghiêm túc, phản phất tại tiến hành một loại truyền thừa nào đó. Bên ngoài hư không sinh mệnh. Giang An biết, vũ trụ mịt mờ bên ngoài vô biên vô hạn, từ xưa đến nay đều không có người có thể hoàn toàn dò xét rõ ràng vũ trụ bí mật. Cho nên Lam Tinh bên ngoài hư không là có khả năng tồn tại không biết sinh mệnh. Chỉ là Giang An không nghĩ tới thế mà còn có hư không thủ hộ giả tồn tại, phụ trách chuyên môn giám thị hư không. Ngươi muốn thu hoạch được ta ôn dịch chi lực truyền thừa, cũng cần gánh vác chức trách của ta. Ôn dịch chi vương nói. Ôn dịch chi vương chức trách sẽ không phải là hướng thế giới giải ôn dịch đi. Nếu là như vậy, ta có thể làm không đến. Giang An không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không trở thành phát rồ đến loại trình độ này. Làm sao có thể? Trong mắt ngươi ta ôn dịch chi vương là loại này hình tượng sao? Ôn dịch chi vương lườm hắn một cái, ta hỏi ngươi, ngươi biết ôn dịch là thế nào tới sao? Giang An suy nghĩ một chút, ôn dịch không phải liền là các loại tật bệnh virus hỗn hợp sinh ra sao? Nếu như muốn nói khởi nguyên lời nói, hẳn là tại các loại động vật ở giữa sinh ra đi. Hắn đối với phương diện này tri thức không phải hiểu rất rõ. Đây chỉ là nhân loại các ngươi phổ biến cho là ôn dịch, chân chính ôn dịch đản sinh tại giữa thiên địa, là lực lượng tác dụng phụ. Nhân loại đang thức tỉnh nghề nghiệp sau, thu hoạch được siêu phàm lực lượng, làm cho nhân loại từ thời đại khoa học kỹ thuật tiến vào siêu phàm thời đại. Nhưng trên trời không có uổng phí rơi đĩa bánh, ngươi cảm thấy nhân loại thu được siêu phàm lực lượng, không cần trả giá đắt sao? Ôn dịch chi vương nhìn xem hắn, chân chính ôn dịch là theo lực lượng siêu phàm cùng lúc xuất hiện. Bọn chúng không chỗ không tồn tại, có chút nhỏ yếu ôn dịch tựa như ngươi vừa rồi nói như thế, lấy cảm nhiễm nhân loại tật bệnh hình thức bày ra. Nhưng có ôn dịch, lại ngưng tụ thành thực thể, lấy ôn dịch quái vật hình tượng xuất hiện, đối với tất cả thu hoạch được lực lượng siêu phàm sinh vật hạ xuống ôn dịch mình liền rửa. Tại mấy trăm năm trước, nhân loại còn không có hoàn toàn phát triển, lực lượng siêu phàm cũng vẫn còn vừa mới cất bước giai đoạn. Ôn dịch đã từng đại sự tàn phá bừa bãi qua một đoạn thời gian, ta tồn tại chính là vì thu thập những cái kia ôn dịch đồng thời chứa đựng ở trong thân thể của mình, đem bọn nó luyện hóa thành thuộc về ta ôn dịch chi lực. Nhưng ôn dịch không cách nào diệt tuyệt, chỉ cần thời gian đủ, bọn chúng lại xuất hiện lần nữa. Lam Tinh cần cái thứ hai ôn dịch chi vương, mà cái này ôn dịch chi vương chính là ngươi. Hư không người giám thị, gánh vác giám thị hư không trách nhiệm. Ôn dịch chi vương, gánh vác trấn áp ôn dịch trách nhiệm. Giang An không nghĩ tới hai cái này cổ thần trên thân còn có vĩ đại như vậy nhiệm vụ, đến mức để hắn cảm thấy mình có chút không xứng truyền thừa lực lượng của bọn hắn. Ta không dám hứa chắc mình có thể làm đến các ngươi loại trình độ kia, bởi vì ta lực lượng còn kém rất rất xa các ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan, sẽ ở chính ta đủ khả năng phạm vi bên trong, làm tốt chuyện ta nên làm. Giang An nói, dạng này như vậy đủ rồi. Thưa không người giám thị cùng ôn dịch chi vương đều thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiện tại bắt đầu, chúng ta có thể đem thần lực truyền thừa cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn trước truyền thừa ai thần lực? Thưa không người giám thị hỏi. Vừa rồi ôn dịch chi vương không phải nói, hư không chi lực tối nghĩa khó hiểu, học tập độ khó lớn sao? Vậy ta quyết định trước học tập hư không chi lực, sau đó lại chuyển thừa ôn dịch chi lực. Giang An nói, ngươi tiểu tử này làm sao ngược lại a? Chẳng lẽ ngươi lão sư không dạy qua ngươi, khảo thí thời điểm muốn trước đem đơn giản, dễ dàng kiếm điểm trước làm, đem nan để lưu đến cuối cùng sao? Ôn dịch chi vương lập tức cảm thấy có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bọn hắn đợi nhiều năm như vậy, mới rốt cuộc đợi đến một người có tư cách lại tới đây tiếp nhận chuyển thừa của bọn hắn. Bọn hắn đều muốn mau đem lực lượng của mình chuyển thừa tiếp, dạng này mới tính hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Đó là người khác, con người của ta ưa thích khiêu chiến khó khăn. Giang An cười nói, ngươi không nên đem thần lực truyền thừa nghĩ đến đơn giản như vậy. Mặc dù ta ôn dịch chi lực so hư không chi lực đơn giản, nhưng cũng chỉ là cùng hư không chi lực đối nghịch so mà thôi. Đối với như ngươi loại này nhân loại bình thường tới nói, coi như chỉ là bình thường nhất ôn dịch chi lực, ngươi cũng chưa chắc có thể truyền thừa xuống dưới. Ôn dịch chi vương có chút khinh bỉ, hắn xem thường Giang An, bởi vì Giang An không có trước tiên lựa chọn truyền thừa hắn ôn dịch chi lực. Cái này không cần lo lắng, nếu như ta học không được hư không chi lực, liền chứng minh ta không có tư cách thu hoạch được các ngươi truyền thừa. Nói như vậy mặc kệ có thể hay không học được ôn dịch chi lực với ta mà nói cũng không quan hệ. Giang An nói, hắn người này hoặc nhiều hoặc ít có chút bướng mình. Chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, đã ngươi lựa chọn trước truyền thừa hư không chi lực, vậy kế tiếp thời gian ta sẽ dốc toàn lực chỉ đạo ngươi, thẳng đến ngươi thu hoạch được hư không chi lực truyền thừa. Hư không người giám thị nói, ân, phiền phức tiền bối. Ôn dịch, nơi này tạm thời giao cho chúng ta, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cắt, ra ngoài liền ra ngoài, ai mà thèm a? Ôn dịch chi vương dầu dĩ không vui rời đi không gian truyền thừa. Hư không người giám thị đưa tay vung lên, trung quanh bạch mang mang không gian trong nháy mắt biến thành một mảnh tràn ngập huyền bí hư không chi lực truyền thừa, hiện tại bắt đầu.